nghe sao xuyên lời yêu tha thiết cùng vì câu ước thề. Ngày mai sau dù nơi đâu gọi tên nhau, ngày vui theo nắng hồn như xuân thắm lãng du theo mây ngàn. Ôi tình yêu ơi đã cho ta vui yêu thương biết tương tư dài đêm mơ với mong chờ. Ôi tình yêu ơi đã cho ta mộng bay cao tới nơi nào để thanh thang với cây đàn cùng nhau hát tình ca. Tình yêu ơi, tình yêu ơi, tình yêu ơi, từng đêm thao thức làm ta thương nhớ dệt phần thơ đón chờ. Lời yêu đương gọi trên môi tình lên ngôi, lòng ta son sắt tình không ngăn cách vững tin yêu muôn đời.
Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm cách hai tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Xin kính chào quý khán giả và xin được trở lại với quý vị chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Vừa rồi mở đầu là quý vị đã nghe một bài hát rất là dễ thương, Tình yêu ơi tình yêu, một sáng tác của Hoàng Sa và Lê Đức Phong. Thì thấy rằng rõ ràng rằng là tình yêu lúc nào là cũng hiện diện trên trái đất này, tình yêu làm thăng hoa đời sống, tình yêu cũng có thể làm cho người ta thọ. Cho nên thưa bác sĩ Trần Văn Thuần, có lẽ là nhờ cái câu chúc mà Phước Như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, nên cái bà đó bà mới sống tới 122 tuổi, 164 ngày. Và đầu năm xin chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga cùng với khán giả của đài 1600 AM ở Đà Lạt. Vâng, đúng là cái, như chị nói là cái tình yêu rất là cần, tuổi nào cũng gần cả. Người ta thường có thể có người đã ví von mà, người mà không tình yêu giống như trái đất mà không có mặt trời và chỉ đang túi lùi à. Cho nên thì người ta cần thì trẻ thì yêu một cách nồng nàn hơn, già thì có kiểu già, phải không chị?
Dạ đúng rồi, tình không biên giới. Còn
không như chị thì cởi sồng sồng thì chắc yêu kiểu sồng sồng.
Yêu à, dạ, nếu mà không có răng thì yêu kiểu không có răng ạ.
Đúng rồi, có răng mô.
Công răng mô, dạ. Vâng, bác sĩ đã có phát tài phát tướng gì chưa? Bữa nay mới có 17 Tết thôi.
Dạ, chưa phát tài thì chưa, thì tại vì cũng tính đi mấy cái casino đó mà rồi mấy cái ngày đó là bạn ở nhà đi Tết thăm bạn bè rồi phát đi, thành chưa có. Đang dự trù có cái casino nào gần đi để phát tài một chút, xin lên quét sơn gắn bóng đèn cho nó thôi.
Ở đây thì cũng có những cái nơi mà tổ chức giống như casino vậy, chẳng hạn như là Asia Times Square, mà nếu mà bác sĩ tới đây thì có sẽ đem bác sĩ qua ở ngoài Asia Times Square để mà chuẩn bị chơi casino, giống như là một casino lớn như vậy thì cũng hay lắm. Và cũng có nhiều nơi mà tổ chức, hoặc là bác sĩ cứ lên trên đây rồi có thể là chúng ta sẽ mở sòng bài ngay ở trong nhà hoặc là ở chỗ nào đó.
Vâng,
để mà
vâng,
bác
vâng,
sĩ để mà ăn tiền.
Dạ vâng, dạ. Vâng thì bữa nào sẽ thế nào cũng phải có dịp lên trở lại mấy lần mà nó không có lên trên nó được. Cũng như ngày hôm nay ở dưới này, buổi sáng tôi ra xe ở dưới này có tuyết rồi đấy chị, cái xe tôi tuyết nó đóng một lớp khá được một vài ly trên đó rồi đấy chị.
Dạ, ở đây cũng vậy à bác sĩ. Dạ, buổi sáng tới giờ là tuyết rơi, tuy rằng nó không có nhiều nhưng mà nó cũng accumulate ở trên đường một tí ít. Nhưng mà cũng ngày hôm nay là vẫn là ngày đầu năm mới có mùng 7 Tết, cho nên là trước khi mà chương trình chúng ta bắt đầu thì xin kính chúc bác sĩ mọi điều như ý, vạn sự như mơ gì đó, nghĩa là tiền thì là vô dài dài, mà nhưng mà cần nhất là có sức khỏe, tại vì rất là muốn bác sĩ Thuần nghĩa là sống lâu còn hơn cái bà mà trong cái lời giới thiệu của chúng ta nữa, thành ra đó là lời chúc qua đầu năm gửi đến bác sĩ ạ. Và cảm ơn chị.
Tôi cứ chỉ mong là bây giờ tôi chỉ tính hàng năm thì không dám sống tới cái bà 122 tuổi đâu. Bây giờ năm nay tôi mới 80 thì mong được 81 để còn có thể thỉnh thoảng hai tuần lần nói chuyện với chị và cũng như quý khán giả của Đà Lạt. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị thì mạnh khỏe nhiều và chương trình có nhiều chương trình hay. Khán giả nghe nhiều cũng như là TVSPTN sẽ có những mục rất là khởi sắc. Cảm ơn chị. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Và một trong những cái resolution mà Thu Nga biết rằng đầu năm dương lịch hay là đầu năm của mình đó thì họ cũng hay nói nhắc đến lắm. Và một trong những cái mà cái resolution đó, cái điều mà quyết tâm đó hình như là bỏ thuốc lá phải không thưa bác sĩ? Bác sĩ có nghĩ vậy không ạ?
Dạ vâng, cái đó, cái số đó thì chắc là chị Thu Nga cùng quý thính giả cũng biết là cái số người hút thuốc lá đó bây giờ nó so với độ 3-40 năm về trước, đúng là 50 năm về trước đã có những cái sự khuyến cáo của ông cũng như là tổng giám đốc y tế của Mỹ đó, nói cái sự nguy hiểm của hút thuốc lá, tức là thuốc lá thiệt đó, hút mà hít vô đó, hút vô đàng hoàng có khói thuốc lá, thì cái số đó từ 40-mấy%, bây giờ xuống nó còn có 12% người dân bị hút thôi thì càng nhiều. Nhưng mà ngược lại thì chắc chị cũng biết, không biết ở trên đó có quảng cáo, đài 1600 đã có quảng cáo cái vụ mà thuốc lá điện tử không chị?
Dạ có ạ, dạ có.
Thôi vậy rồi đó, thì bây giờ thì có cái kia thì người ta cũng tìm những cái thứ vui, thì bây giờ chắc cái thuốc lá điện tử cũng nhiều người cũng chưa có biết rõ, cho nên tôi cũng có một cái tài liệu để nói thêm về cái thuốc lá điện tử đó chị.
Dạ.
Vâng, thì cái thuốc lá thì điện tử bây giờ nếu mà nhìn chung quanh chúng ta thấy tình trạng có nhiều người hút, thường thường hay hút mấy cái, tôi gặp mấy người bạn nó uống cái ống điếu nhỏ nhỏ nó để cái gắn nó vô, hít vô một cái, thì vừa coi nó như là thuốc lá, hay là chỉ đi vào nơi có những nơi bây giờ mà nó cấm hút thuốc thì người ta vẫn hút, nhưng mà có những cái loại mà kêu là e-cigarette, tức là electronic cigarette đó, thì mấy cái loại thuốc đó là nó do một cái battery, một cái có giống như là một cái pin trong đó, nó làm vô, nó có cái sức nóng, nó làm cho bốc hơi của một cái chất, của chất nicotine, và nó cũng làm giống như là cái loại thuốc thường đó. Và cái loại mà e-cigarette này, thuốc lá điện tử này, nó sẽ còn ở đây dài lâu. Và tại vì cái năm vừa rồi đó, năm 2012 đó, thì có 500 triệu đồng, nó bán ra 5 triệu đồng, nhưng mà năm ngoái, 2013 đó, là tới 1 triệu rưỡi, tức là tăng lên tới 300%. Đó, cái vấn đề càng ngày càng nhiều nữa, nhưng mà thiệt ra cái số này, cái thuốc lá mà thường người ta hút bình thường đó, thì rất là lớn, một năm 100 tỷ mỗi năm về cái chuyện đó, bên kia mới có 1 tỷ rưỡi thôi, nhưng mà thuốc lá càng ngày xuống thì cái e-cigarette nó lại tăng lên. Cái chuyện này người ta vẫn có thể cho là như vậy nó còn đỡ hơn là cái loại thuốc bình thường. Cái loại thuốc bình thường là hút thuốc vô mà có cái chất thuốc lá trong đó. Nhưng mà cái này, cái vấn đề cái e-cigarette này, thuốc lá điện tử nó có safe hay không? Nó có an toàn hay không? Và đặc biệt là cái loại thuốc e-cigarette này đó thì chỉ là nó có nhiều cái mùi vị lắm, tôi cũng chưa có thử. Tôi dự trù, cũng thưa quý khán giả, tôi dự trù tôi đi thử đó. Thuốc lá đó chị, tôi nghe không biết anh Hạnh có hút thuốc không chị?
Dạ không, anh Hạnh thì không có hút thuốc, nhưng mà một lần đi qua ở bên California thì Thu Nga thấy Trúc Hồ đang hít cái gì đó, thì Thu Nga mới hỏi, ủa
đúng
Trúc
rồi,
Hồ làm cái gì vậy? Thì Trúc Hồ mới hít cái thuốc lá điện tử, nhưng mà nó có nhiều cái loại, thì Trúc Hồ mới nói cái loại này đó hít vô nó giống và có cái mùi giống như là mocha cà phê vậy bác sĩ.
Dạ vâng, nó có nhiều, nó là có cái loại như là sherry, loại như là peach, có loại như là vanilla, nó có cái mùi như vậy. Chính đó cái điểm đó, nhưng mà trong đó cũng có chất nicotine, mặc dù nó ít không mà thôi. Nói chuyện hút thuốc lá thì chắc anh như vậy là anh ngoan lắm đấy chị, anh ngoan lắm, gửi lời khen anh Tiến. Còn tôi hồi giờ trẻ cũng 40-50 năm về trước hơn thì là đi lính tráng mà tôi tập hút thuốc rất là nhiều lần, tại vì đi trong những vùng ban đêm lạnh ở miền Trung rồi đó chị, tôi ở biệt đồng quân rồi đi khắp nơi nó lạnh, muốn cầm cái gì cho nó ấm rồi không phải tập hút thuốc. Nhưng mà nó cũng một cái không may lúc đó là mình không được làm cái việc mình thích, nhưng mà nó cũng may là vì vậy mà tôi không hút được. Cái mùi thuốc lá nó làm cho tôi bị như là nó ho sặc đó. Cho nên gần cái thuốc là tôi ho liền, tôi không có bây giờ nhiều người đưa tôi cũng cầm hít vô một cái tôi phun ra, nhưng mà tôi hít ra phun ra không phải giống như ông tổng thống Clinton, ông nói ông hút mấy cái cần sa đó, ông nói I inhale but I smoke but not inhale. Tôi chỉ hút nhưng mà tôi không có hít vô, không có nuốt vô. Thì tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng mà tôi tập hút siga, tôi tục hút tiếp, của cái nào không được cũng may quá vì đó, cho nên tôi không hút thuốc lá được. Cũng rất là tiếc, rất là muốn, nhưng mà chắc là tôi sẽ tập cái hút thuốc lá điện tử, mai mốt hút như thế nào tôi sẽ tả lại cho chị nghe. Vâng thì nhưng mà cái trong cái e-cigarette nó có những cái gì, nó có những một cái chất trong đó, nó có một cái như là một cái cartridge, một cái khúc nhỏ trong đó, nó để có một chất nước trong đó, nó có những cái chất nicotine trong đó, rồi có những chất hòa tan và những cái mùi vị khác nhau, nó chỉ biết là rồi cái lúc mà cái hơi nóng bằng cái battery nó làm nóng lên thì nó lại bốc hơi lên, những cái hơi để cho người ta hít vô, thì trong đó nó vẫn có chất nicotine trong đó. Nhưng mà nicotine thì nó tùy theo cái loại thuốc có chất gì, nó nói là khoảng từ mười mấy miligram có cái thì tới một cái cartridge như vậy có thể hút được 250 cái hít vô đó chị, thì cũng khá, cũng không phải là đắt lắm. Vâng, nhưng mà cái điểm là cái trong đó nó có nicotine, thì bây giờ có sự kiểm soát hay không, đó là cái vấn đề. FDA nó chưa có kiểm soát, nó chưa có regulation, FDA thì chưa có, nhưng mà họ cũng đang nghiên cứu làm thế nào, tại vì FDA nó đã kiểm soát cái thuốc lá, rồi nó kiểm soát những cái chất mà liên hệ tới thuốc lá như là nhai thuốc, nó cũng kiểm soát, nó phải tìm những cái để mà kiểm soát. Và những cái thành phố lớn, mặc dù bây giờ cái ở cái thành phố mà lớn nhất của Mỹ là New York, thì bây giờ cái ông thị trưởng mà mới xuống đấy chị, tự nhiên tôi quên tên ông rồi, ông đã cũng cấm những cái nơi mà tụ tập đông người, hay là những cái ở trong những cái park, hay là những cái chỗ mà mấy cái bar đó, ở trên đó cũng cấm, tại vì họ thấy cũng có sự nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ cũng chưa ai biết là cái thuốc lá điện tử nó có safe hay không, tại vì nó cũng phải là không có nguy hiểm, nhưng mà ai cũng đều biết cái nicotine nó rất là dễ làm cho ta nghiện, rất là nghiện thuốc lá điện tử đó. Mặc dù nó có, nhất là những cái loại mà có cái mùi trái cây trong đó, nhưng mà cái kiểu hút thuốc đó nó làm từ cái hút thuốc thích cái mùi nicotine đó lần lần. Mấy lớp trẻ nó hút thuốc rồi nó cũng thích cái mùi đó, rồi nó lại qua hút thuốc thiệt nữa. Cho nên người ta cũng chưa biết, cho nên bây giờ cái FDA nó đã tìm có những chất trong đó mà có thể làm cho, chị cũng biết là nó có nhiều người nó dùng mấy cái đồ antifreeze rồi đó để nó ghiền đó, thì trong nicotine, trong cái e-cigarette nó cũng tìm ra cái chất đó. Cho nên, và nếu mà có cái chất đó nguy hiểm thì nó cũng kêu là second hand smoking, tức là những người không hút, nhưng mà những người gần bên thì cũng có mùi vị đó, cho nên họ là càng ngày họ sẽ để ý, họ sẽ lo kiểm soát mấy cái loại thuốc đó là gì.
Ông tù thị trưởng của New York là ông Michael Bloomberg đó.
Bloomberg, dạ vâng.
Đó đúng. Dạ. Nhưng vâng. Mà cái mùi mà thuốc của cái thuốc lá điện tử đó, tôi Nga nghĩ rằng nó đâu có giống như cái mùi thuốc lá, tại cái mùi thuốc lá kia nó có vẻ là quyến rũ cho những ai mà tập tành hút thuốc, mới hút vào thì ho sặc sụa như bác sĩ nói, nhưng mà lần lần rồi nghiền lúc nào không hay. Bởi vậy cho nên họ nói rằng bỏ thuốc lá khó lắm. Nhớ ai như lơ nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống,
đúng,
lại đào điếu lên,
điếu lên
không hơn
và, dạ. Thì cái chất, vì cái chất nicotine ấy chị, nó làm ghiền vì dạ. Chất nicotine. Nhưng mà cái thuốc lá điện tử nó là có cái mùi vị, nó là ngọt thơm hơn, như là chị nói anh Trúc Hồ hút cái loại thuốc gì đó giống
mocha, dạ mocha.
Vâng. Giống như cà phê có mocha, dạ, thì nó có những chất dạ. Thuốc thì người ta là thích cái mùi giống như cái kẹo ăn vanilla, sherry hay là peach hay gì đó, vì vậy cho người ta uống. Nhưng mà cái lý do mà người ta đưa cái loại thuốc này là người ta muốn để cho những người từ cái nicotine nhiều, từ của thuốc lá thật, nó xuống cái nicotine ít trong cái thuốc lá điện tử, thì để một cách mà giảm bớt cái độ ghiền đi, cũng giống như là mình tẩy não này đó, cho nó xuống giảm lần lần, để ra mà bớt cái gì cũng vậy, nó xuống lần lần nó bớt, cũng giống như là cái mấy cái thuốc mà serving gum mình nicotine nó quảng cáo đó chị, cũng vậy, hình thức nó cũng vậy đó, cái e-cigarette cũng vậy, mà bên này cầm nước thuốc này nó hay hơn, nó đẹp hơn, hình nhất là các cô mà mơ màng hay là các ông mơ màng phì phà thì nó đẹp hơn, cho nên người ta là thích hơn, và trong đó cũng có nicotine. Nhưng mà những cái người ta nhai cái serving gum thì nó cũng bớt, nhưng mà người ta không thích bằng, hoặc là người ta dán những cái thuốc dán nữa để cho người ta bớt. Nhưng mà hiện bây giờ thì là cái sau khi họ thử thì họ thấy rằng cái lý do mà nói để mà hút cái thuốc lá điện tử để mà bớt ghiền á, thì nó ảnh hưởng không có nhiều, tuy là có nhưng một phần rất là nhỏ, không có thể làm được. Cho nên cái vấn đề cuối cùng mà cái vấn đề này là cái coi thử cái thuốc điện tử nó có safe hay không, nó có an toàn hay không. Cho nên mà tại vì cái thuốc này nó mới xuất hiện được một số ba năm gần đây mà thôi, người ta chưa đủ cái thời gian để mà có thể biết được là cái đó có hại hay không. Tất cả thì cũng thấy tất cả những cái gì mà về y khoa, thuốc gì y khoa người ta cần rất là nhiều năm, người ta thử rất là nhiều người, thì bây giờ họ đang nghiên cứu chuyện đó thử xem có thể bớt hay không. Cho nên cho cần thời gian nữa thì mới biết rõ thêm về cái vấn đề thuốc lá điện tử đó chị. Nhưng mà có một điều thì người ta có nói là cũng cứ khuyến khích là nếu người nào mà chưa có hút thuốc thì đừng có thử, tức là chị không có hút thuốc, bây giờ nghe cái thuốc này đừng có thử, giống như tôi mà tôi nãy tôi nói chị, đừng có nên thử. Cũng như là tôi có nói là về cái uống rượu, về tôi cũng nói là uống rượu thì một ngày một ly hay hai ly rượu chát hay là wine hay gì đó thì là tốt, nhưng mà tôi cũng lúc nào tôi nói thầm em câu, nhưng mà người nào chưa có uống rượu chớ nên uống rượu, cũng như người nào mà chưa có hút thuốc thì chớ nên thử cái e-cigarette. Nhưng mà xin phép chị, tôi với cái tuổi của tôi thì tôi cho phép tôi thử cái chuyện đó đó thưa chị.
Dạ, cũng giống như là dạ, nhưng mà chắc chắn là bác sĩ không có nói rằng người nào chưa yêu thì không có yêu, là tại vì cái bài hát mà tình yêu ơi đó,
tình yêu đó.
Hay quá. Bây giờ chúng ta có hai cái đề tài nữa, không biết là chúng ta có thể là không có thì giờ nói hết hai đề tài. Thì có cái đề tài mà Thu Nga cũng nghe bác sĩ nhắc đến là ambulance mới sẽ cứu được nhiều bệnh nhân bị stroke, hay là có cái nghiên cứu mới mà mấy bữa nay đài cũng có nói là ăn đường nhiều sẽ bị giảm thọ về bị bệnh tim, thì bác sĩ sẽ nói đề tài nào trước ạ?
Để chị lựa, chị có ưu tiên. Chị
dạ, nói như vậy ưu tiên thì ăn đường đi đó. Là tại vì đó, và dạ, ăn đường đó là tại vì đó, nhất là trong cái dịp mà xuân như thế này đó, người Việt Nam mình có cái tật là thích ăn đường lắm, như ví dụ như là ăn chè hoặc là ăn mứt bánh chẳng hạn, mà hình như là người nào mập á thì lại thích ăn ngọt, mà ăn ngọt á thì lại bị bệnh mập, cho nên là nó cứ như vậy. Mà nhưng mà người ta nói là ăn đường nhiều thì bị bệnh đó, thì thưa bác sĩ cho biết về tin tức này ạ.
Càng ngày đây người ta càng thấy là cái đường nó gây ra nhiều cái bệnh lắm, mà người ta có nghiên cứu rõ ràng nói như vậy đó. Tại vì mỗi ngày lấy ăn đường này để làm cái gì thưa quý vị? Thì quý vị biết rồi, những cái thức ăn nó có những chất carbohydrate, nó có protein, những cái chuyện mình rất là cần. Thì mỗi ngày mình ăn, sở dĩ mình cần ăn đó là mình cần calo, cũng giống như là cái xe nó cần xăng, thì chúng ta phải có ăn thì để mới có calo, để mà có thể cho các cái tế bào của mấy bắp thịt nó làm việc. Tất cả tế bào trong người đều cần calo hết trơn á. Thì mỗi ngày trung bình một cái người Mỹ, không có nói người Việt của mình hơi nhỏ hơn, nhưng mà người Mỹ trung bình, người lớn đó, chứ không phải là người mà tuổi trẻ quá 19, 20, 20 mấy đó, thì họ cần nhiều hơn. Thì mỗi ngày uống cần 2.000 calorie. Thì mỗi ngày mình cần như vậy để mình làm công việc bình thường, đi đứng bình thường, làm việc, ngồi làm việc như vậy đó. Thì cần 2.000 calorie. Thì người ta trong mỗi cái thức ăn nó để cái label là cái này có bao nhiêu calorie, chất kia có bao nhiêu, thì quý vị cứ cộng nếu mà thấy tới 2.000. Nhưng mà có một cái điểm người ta có, nhiều khi người hay quên như thế này. Thí dụ trong một cái lon cốt, một chai cốt độ 1/3 lít á, thì là nó có tới một cái số calorie rất là nhiều trong đó, và nó có thể tới 100 mấy chục calo. Thì quý vị thấy nếu mà chỉ có nước không, mình tưởng ô nước này nó có bao nhiêu, nhưng mà nếu quý vị uống một ngày mà hai cái thì tăng gần 300 calorie rồi, một cái là 140 calorie. Thì ăn buổi sáng ăn một cái bánh nào, một cái buổi sáng ăn buổi sáng đó chị, kêu là cái mấy cái
đông nết ạ. Dạ đông nết.
Vâng, mấy cái donut, yeah, đúng rồi, hay là mấy cái mà nó giống như là cái tròn đó.
Dạ, mấy cái Danish cũng vậy nữa.
Vâng. Yeah. Thì những cái đó là mình ăn một cái như vậy nó cũng rất là nhiều. Mấy cái donut ở đó nó cũng rất là nhiều đường ở trong đó. Cũng như là ăn ice cream, trong đó nó cũng có cả tới 10, 100, 200 calories, cho nên những cái chuyện đó mà nếu mình cộng lại như vậy thì nó rất là nhiều. Thì cái ảnh hưởng của đường ai cũng biết là nó nguy hiểm, nó làm cho có thể bệnh tiểu đường, nhưng mà không phải là làm cho người ta mập trước cái đã, và sau khi mập thì nó làm cho người ta sẽ bị bệnh tiểu đường. Mà tiểu đường dĩ nhiên là nó ảnh hưởng tới tim mạch thì đã, cái đó đã nói nhiều, không có thể không nhắc lại. Nhưng mà cái điều tôi muốn nhấn mạnh là thưa chị, thì tất cả những cái thức ăn của chúng ta hàng ngày đó đều thức ăn nào cũng có một chất đường hết, cho dù những cái loại mà mình thấy là không có đường nhiều, trong đó nó cũng có. Mà mình phải nhớ là chứ không phải là mình ăn đường không hay là ăn trong chè không, nhưng ăn cơm nó cũng có đường, hay là những cái trong trái cây nó cũng có đường. Mà cái hiệp hội y sĩ đó nó khuyến cáo chúng ta phải để ý cái chuyện đó, tại vì chính cái đó cần mỗi ngày vô nó làm cái số đường rất là nhiều. Người ta làm những cái có một cái thử nghiệm, người ta tính từ 1988 tới 2010 thì thấy là bao nhiêu năm, gần 22 năm họ nghiên cứu, một cái nghiên cứu nó kéo dài như vậy đó, thì nó tìm xem những cái người nào mà ăn đường nhiều như vậy thì ảnh hưởng nó như thế nào. Thì tôi thấy những cái người mà ăn đường nhiều thì họ thấy rằng họ thấy cái số người mà bị mất là trong số 20-30 ngàn người đó thì nó thấy là 12 ngàn người lớn như vậy đó, thì có cả 1 ngàn người họ đã bị chết sớm hơn là vì cái bệnh tim. Trong cái khoảng thời gian người ta nghiên cứu tất cả những điều kiện khác, họ nghiên cứu người ăn uống giống nhau cả, như trừ cái đường nó nhiều hơn thì nó làm cái tuổi thọ người ta giảm. Cho nên cả người mà không phải là những người mà ăn nhiều đường nó làm mập, mặc dù những cái người tuy là không có mập hay là obese hay là overweight, obese thì nó rất là mập phì, obese thì nó lên cân hơn, nhưng mà người bình thường cũng có thể bị bệnh tim được. Cho nên nhiều người mình nói ô tại sao cái người đó ốm mà vẫn có đường cao, thì cái đó tùy cái cơ thể mỗi người, nhưng mà không có cứ hẳn là người nào mà có bị bệnh tiểu đường đều mập cả. Cho nên người ta khuyên là phải để ý những cái chuyện thức ăn trong hàng ngày, càng bớt được càng nhiều thì càng tốt. Và cái chuyện mà mình bớt được đường mỗi khi mình ăn đó, thì mỗi ngày mình bớt đi một chút xíu thì có thể làm cho chúng ta sống lâu hơn, có thể khỏe mạnh hơn và sẽ không có bị cái bệnh tim nhiều như là những người mà ăn uống không có để ý nhiều. Nghĩa là như vậy thì nói tóm lại là nghĩa là như thế nào, là khi nào mà chúng ta bớt được chất ngọt thì cứ bớt, có thể uống được nước lọc thì nên uống, còn thỉnh thoảng thì uống chúng ta cũng thấy là uống thấy nó ngon, uống nước ngọt tốt thì nó chinh phục cả thế giới, mà đâu cũng có cả, nó uống nhiều cho nên rất là nguy hiểm. Và đặc biệt tôi xin nói thời gian nó cũng hết, tôi nói đặc biệt là đừng cho các em bé uống cốc quá nhiều, uống đồ ngọt quá nhiều, uống cái mấy soda quá nhiều. Tại vì những em bé mà khi mà từ lên 4-5 tuổi cho tới 7-8 tuổi đó, mà lúc đó bắt đầu mập rồi thì nó rất là khó mà nó xuống, và nó cứ tiếp tục nó lên như vậy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu, nghe bây giờ lớn tuổi rồi thì những người lớn tuổi thì bây giờ từ bớt một chút xíu, nhưng mà đặc biệt chú trọng đến các em bé sau này, cho nó ít nó uống. Mấy người nào mà để ý, cha mẹ mà để ý là phải để ý tới cái việc đó cho con cái. Tôi có mấy đứa cháu ngoại mẹ nó thì cũng rất là người cô giáo đó, cho nên rất là cẩn thận, không bao giờ cho uống nhiều hết, nghĩa là coi như là một cái phần thừa thì mới cho nó uống một chút xíu thôi, một phần hai, phần ba cái ly cốc thôi, chứ không bao giờ uống hết trơn á, coi như phần thưởng, chứ đừng cho nó uống thường hàng ngày. Cho ngoài cái việc khác thì cái chuyện đường này rất là quan trọng đối với trẻ em. Tôi xin nói lại là các trẻ em mà nó đã 4-5 tuổi, 7-8 tuổi mà nó đã bắt đầu nó hơi mập rồi đó, hơn cái cân người ta cân mà cho phép đi các bác sĩ nhi khoa, họ thấy nó được bao nhiêu percenta nó cao quá thì là phải bớt xuống từ đó, thì cái sau này chắc chắn là các em đó nó sẽ tốt lên và nó sẽ bớt nhiều cái bệnh nhiều lắm đó thưa chị.
Cảm ơn bác sĩ nhiều. Giống như là ngày hồi xưa đó, các em bé đó người ta cho uống, những cái người mà có tiền còn uống bê lạc không hay là mấy cái sữa Wigo, nhưng mà còn có những người mà họ lại khuấy nước cháo rồi họ bừa bỏ đường vào, còn tệ hơn nữa là khuấy những cái nước mà sữa đặc gọi là sữa ông thọ, sữa con chim gì đó, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là quá nguy hiểm. Và cảm ơn bác sĩ đã đem kiến thức cũng như là tin tức y khoa đến cho mọi người, và nhất là hôm nay là ngày mồng 7 Tết. Và trước cái trong cái đầu năm như vậy thì một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã bỏ thì giờ ra để mà gửi đến những cái kiến thức của quý của bác sĩ để giúp cho quý đồng hương có thể là tránh những cái bệnh tật, cũng như là có những cái điều gì mà nếu mà bị bệnh tật thì phải làm như thế nào. Có một cái issue cũng hay, đó là xe cứu thương, cái loại mới cứu được nhiều bệnh nhân stroke, nhưng mà bây giờ chúng ta hết giờ rồi, cho nên là hẹn cái đề tài này cho tới tuần tới ạ, bác sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị, tôi cũng cảm ơn chị Thu Nga. Tôi cũng cá nhân tôi cũng xin thật cảm ơn chị đã cho phép tôi dùng cái làn sóng từ của Dallas và Houston để nói. Tôi rất cảm ơn, là tại vì tôi muốn đem những cái kiến thức của tôi hiểu biết được để truyền đến cho quý vị nghe, để mà có thể đóng góp một phần nào trong cái việc khỏe mạnh của quý vị. Và có một cái điểm là như thế này nữa thưa chị, là vì khi mà tôi nói những cái điều gì tôi nói và tôi khuyên quý vị, đó là tôi xin nói thật, tôi cảm ơn chị là tôi nói đó cũng là nói cho tôi nữa, tôi cũng cố gắng nói quý vị như vậy, tôi cũng cố gắng làm cho nó đúng như vậy, thì nó riêng tôi cũng được lợi trong việc này. Cho nên thành thật cảm ơn chị và của quý thính giả đã bỏ thời gian để nghe những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Cảm ơn chị và mong có dịp lên Đà Lạt sẽ đến mà có bầu cua cá cọp ở trên đó. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và dạ vâng, chúc mừng năm mới ạ. Dạ.